cái tiết mục mà vấn đề thuyết pháp qua cái cuộc đối thoại giữa ngài Mục Kiền Liên và trưởng giả Di Ma Cật đấy. Cái bài đó nó hết sức là sâu sắc. Tôi mong rằng là đại chúng để ý về cái bài đó kỹ lại. Sau đó đại chúng sẽ đọc các cái thứ kinh, học các cái thứ luận mà mình đã có một cái sợi chỉ mà đã dâng làm cái chuẩn nhất rồi, thì sau đó mình hiểu kinh mới là không khó nữa và mới có thể chính xác được. Cho nên cái bài rồi là tôi rất lấy làm lo, mà tôi định là bữa nay tôi nhắc lại cho đại chúng về cái bài pháp đó. Trưởng giả Di Ma Cật coi như là nhắc nhở với ngài Mục Kiền Liên, mà đại chúng biết rằng là ngài Mục Kiền Liên là hàng đại đệ tử của Phật, thần thông đệ nhất. Nhưng mà khi thuyết pháp cho các cái hàng Phật tử tại gia nghe bị quở trách nặng nề, nên nhớ rằng là cái pháp của ngài Mục Kiền Liên nói nó không phải là sai với đạo Phật đâu, không phải là không trúng như pháp Phật đâu, vẫn trúng. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là kinh nó có kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa, pháp nó có pháp liễu nghĩa và pháp bất liễu nghĩa, pháp đại thừa và pháp tiểu thừa. Mà cái kinh Di Ma Cật này là chỉ những cái pháp đại thừa, và muốn giới thiệu và diễn đạt về những cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Vì vậy mà các vị đệ tử thâm văn A La Hán đều bị khiển trách. Khiển trách như vậy không phải là các vị nói sai, không phải là không phải Phật pháp, nghĩa là vẫn Phật pháp. Nhưng vì Phật pháp của giáo lý tiểu thừa là giáo lý phương tiện, còn cái giáo lý đại thừa mà của trưởng giả Di Ma Cật muốn xây dựng đó, muốn hướng dẫn là xây dựng các vị A La Hán tiến lên, cũng như là toàn thể người Phật tử nghe pháp này phải tiến lên, mà tiến lên đó là tiến lên cái đỉnh cao của đại thừa, của viên giáo. Giáo nó có tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo, mà viên giáo là cái giáo lý tròn đầy viên mãn. Trong nhà Phật có cái từ gọi là bát tự giáo và mãn tự giáo. Cái giáo lý tiểu thừa đó giống như cái chữ mà mình viết mới có được là một phần nửa chữ thôi, chứ nó hoàn thành cái chữ đó được. Giống như là cái chữ Hán là nó có, hoặc là một chữ nó có ba cái bộ phận, mà viết đây mới có một bộ phận hoặc hai bộ phận, còn thiếu bộ phận thứ ba nữa. Nếu ba bộ phận thì phải là ghép cái đủ bộ phận thứ ba nữa mới gọi là cái chữ đó mới hoàn thành, mới gọi là cái chữ đó mới tròn vẹn, mới đọc được cái chữ. Còn có ba bộ phận mà viết mới có hai, hoặc là nó hai bộ phận mà viết ra mới có một bộ phận thôi, thì cái chữ đó chưa đọc được. Cho nên giáo lý nhà Phật có gọi là bán tự giáo, chẳng hạn như là giáo lý tiểu thừa dạy cho hàng thanh văn duyên giác là bán tự, coi như là có nửa chữ thôi, có phần nửa bộ phận, còn thiếu nửa bộ phận nữa mới là thành cái chữ. Cho nên là cái giáo lý Di Ma Cật mà ta học đây đó, là nên nhớ là nó thuộc về cái loại nguyên giáo, cũng gọi là mãn tự giáo, nghĩa là cái chữ đó trọn vẹn và hoàn thành. Còn như giáo lý vừa dạy cho tiểu thừa, cho hàng A La Hán cũng có bồ đề gọi là thanh văn bồ đề, cũng có niết bàn gọi là thanh văn niết bàn. Còn cái giáo lý mà nguyên giáo đó, mãn tự đó, thì bồ đề là phải đạt tới bồ đề vô thượng bồ đề, và niết bàn thì mình đạt tới cái chỗ vô thượng niết bàn. Vì vậy mà các đệ tử thanh văn bị quở, chứ không phải là các ông đó nói không đúng kinh. Đại chúng nhớ cái chỗ đó, đừng nghe các vị A La Hán bị quả trách như vậy rồi mình che đè chia nhẹp các vị là A La Hán, đó là mình sai lầm lớn lắm, không thể tha thứ được. Cũng như bữa nay đây là ta sắp bắt đầu học về giữa một cái cuộc đối thoại trưởng giả, giữa trưởng giả Di Ma Cật với ông Đại Ca Diếp. Ông Đại Ca Diếp là một người tu kham khổ, mà dân từ nhà Phật gọi là ông là chuyên tu về cái hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà cũng kham khổ lắm, mà chính cái kham khổ đó mà bị rầy, bị quở, bị khiển trách. Trong đó có cái khiển trách là cái điểm chất, là ông Ca Diếp là khất thực, trong khi đi khất thực là chuyên khất thực nhà nghèo, vì muốn độ cho nhà nghèo để cho được có phước hơn, bởi vì nghèo là khổ, thông thường nghèo là khổ, cho nên muốn độ cho cái người nghèo để tạo cái duyên, trồng cái hạt giống phước đức để mà hưởng phước đức. Vậy cái điều mà ông Ca Diếp mà chủ trương như vậy là không phải sai, nhưng mà đó là bán tự giáo, cho nên bị rầy rất là nặng. Điều đó thì tôi sẽ phân tích kỹ ở trong cái bài nói về ngài Đại Ca Diếp. Mà bị rầy rất nặng, bị cảnh cáo rất là nặng, bị khiển trách rất nặng. Nhưng mà nếu mà ta đem ta chê ngài Đại Ca Diếp rằng là tu như vậy là tu đầu đà, như vậy là cực khổ, như vậy là nghèo, là y thì không có mặt bằng cái y gấp, râu tóc không cạo, rồi đi lang thang khất thực và ăn từng bữa, mà mình đem ra đó mình chê, mình phê phán ngài Đại Ca Diếp tu như vậy là lạc hậu, là cần phải văn minh hơn, cần phải vật chất xa hoa này kia, là nói cái đó là tội lỗi đọa địa ngục chết à, không có được chê vậy. Ông Di Ma Cật chê là ông Di Ma Cật là đưa người ta lên vô thượng Bồ Đề là có phước, mà ta chê bậy bằng cái kiểu đó là ta đọa địa ngục à. Cho nên để ông trưởng giả Di Ma Cật còn chê tới 10 ông đệ tử A La Hán nữa, còn khiển trách tới 4 vị Bồ Tát nữa cơ. Nhưng mà cái điểm mà ta nên nhớ là không phải các vị đó sai, đều đúng chánh pháp cả. Bây giờ tôi bổ sung cho cái bài vừa rồi đó. Ngài Mục Kiền Liên là đại đệ là thuyết pháp là vô thường, dẫn dẫn đều là vô thường, là biến dịch, là vô ngã, là khổ, giảng pháp là không, không có cái gì chủ thể. Rồi từ cái khổ đó nó sinh ra khổ, khổ là quải khổ hành khổ, nó sinh ra vật liên khổ là quán tán hộ khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm chứ thầm khổ, vân vân đại để là thuyết những pháp vậy. Hàng là lớn là lấy cái trọng tâm là pháp tối đế làm là chủ đạo trong cái việc thuyết pháp. Thế mà ngài Di Ma Cật đến là nói không phải thuyết pháp như vậy, phải nói cái pháp như, nói cái pháp như của giảng pháp thì mới nên thuyết pháp. Thì cái chữ pháp như đó nghĩa là khi mà đã cái pháp mà nói về cái pháp như của giảng pháp thì tức là không được nói gì, không là không nói được cái gì hết. Chữ như đây cũng có nghĩa là như, cũng có nghĩa là nói cách khác là cái thật tướng của giảng pháp. Mà thật tướng của giảng pháp thì nó là vô tướng. Đại chúng để ý đó, là định nghĩa chữ pháp như đây có nghĩa là phải nói về cái thật tướng của giảng pháp. Mà thật tướng của Đạo Phật là định nghĩa thật tướng là vô tướng, là cái tướng vô, là cái tướng mà cái người mà nghe pháp cũng như cái người nói pháp phải hiểu rằng là giảng pháp là giai vô, giảng pháp là giai không thì mới trúng được. Chứ còn nói là đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, mà đạo đế diệt đế tức là niết bàn nên chứng đắc, đạo đế đây là cái phương pháp là để mà hành trì, nên hành trì cái đạo đế để mà được cái niết bàn để chứng đắc. Nói vậy là dẫn đúng pháp đây. Còn khổ đế đây là cái quả đây này, nên diệt cái khổ này đi. Mà muốn diệt cái khổ này thì là phải trừ hóa giải cái nhân của cái quả khổ là tập đế, là phiền não, là vô minh. Nói như vậy đúng đó, đúng, nhưng mà pháp đó chưa phải là pháp như, chưa phải là thật tướng của các pháp. Cho nên đại chúng nghĩ cái chỗ này là cái chỗ sâu đó. Nói về thật tướng á là vô tướng. Mà vô tướng là như là tôi đã nói nhiều lần rồi, chẳng hạn như nội cái cửa chùa thôi là ba cửa đó. Cái cửa chùa người ta làm gọi là tam quan đó, mà là ba cái cửa vô đó, để là tôi hiểu là cửa không. Người mà bước vô cái cửa chùa nghĩa là bước vô cái cửa không, đi vào trong cái chùa tức là đi vào cái cửa không, Rồi đi vào cái cửa bên cái cửa thứ hai, tức là cửa vô túc. Người đi vào trong cái chỗ, cái cảnh già lâm, cảnh chùa này là người đó phải hiểu rằng dạng pháp là vô túc. Và đi bên cái cảnh cái cửa thứ ba hả, là phải hiểu rằng là dạng pháp là vô pháp, tức là không, vô tướng, vô pháp. Phải hiểu như vậy đó. Mà người hiểu như vậy thì là mới nói được cái pháp như. Do đó cho nên là tôi nhắc cái chỗ này là, chỗ này là đại chúng nghe rồi hết đi, nhưng có cái điều là phải nắm lại mà tổng hợp lại thì mới dễ nhớ. Trong cái phần kịch chỉ á, mà tôi biết đó là cái người nào mà muốn nói được cái pháp như của vạn pháp, nói được cái thật tướng của vạn pháp, là người đó phải thông thạo về ý nghĩa của chữ bất và chữ vô nè. Ở trong cái phần thực chỉ đó, tôi biết như vậy nó quá cô động, bởi vì là điều thứ nhất là viết rộng á thì người ta đọc không có nổi, rồi người ta không đọc thì nó cũng vậy thôi. Cho nên là viết nó ngắn, nó gọn, nó cô động để rồi tạo cái điều kiện để cho Phật tử học như vậy thì là đọc nó gọn hơn, dễ nắm. Tuy nhiên là muốn nắm là phải có lời triển khai. Ví dụ như là muốn nói thật tướng á của dạng pháp, nói về cái pháp như á thì phải dành về cái nghĩa chữ bất. Mà bất á thì là các vị mà bên đại thừa Phật giáo Bát Tôn á là nhớ là bất sanh nha. Ôn lại cái này nè: bất diệt nè, bất cấu nè, bất định nè, bất tăng nè, bất giảm nè. Đây là cái này ở trong kinh Bát Nhã Tông Kinh nè, các vị biết rồi nè. Rồi thêm vô cái bát bất trung đạo của Luận Trung Quán nữa nè: bất bất nhất nè, bất nhị nè, bất đoạn nè, bất thường, bất lai, bất xuất, bất lai bất khứ nè, rồi bất xuất, bất nhập. Này như vậy là kết hợp lại Bát Nhã Tâm Kinh mà ta đã học cùng với bát bất trung đạo của Trung Quán Luận, thì ta phải hiểu rằng là vạn pháp, vạn pháp tức là nói chung cả hữu tình và vô tình đó, là cái người mà học đạo là phải tu tập thiền quán cho tới bao giờ mà mình nhận định được rằng vạn pháp là bất sanh. Chỗ này là cái chỗ căn bản khó hiểu sâu sắc của đạo Phật rồi. Vạn pháp trước mắt nhan nhản vậy mà sao gọi là bất sanh? Đây là cái chỗ đó tôi tin rằng đại chúng ở đây là học rồi hết rồi đó, nhưng mà các vị khó mà tổng hợp được lắm. Bởi vì tới nghe vậy lát cái về buôn bán phải quay mai ra lợi lỗ nên hương hụi hè đủ thứ tập vật ba ban dạng sự, cho nên là không tổng hợp lại được. Các vị học rồi hết rồi. Vạn pháp bất sanh, tại sao nó sanh ra trùng trùng như vậy là gọi là bất sanh? Bất sanh ở đây là vạn pháp đây, tức là sắc cái gì, là vật chất, là sắc cái gì, mà nói về tánh á, tánh tức là nói về thể tánh của vạn pháp mà, thì tánh sắc là chân trong, tánh không chân sắc thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng toàn nghiệp pháp hiện. Đến về cái tự tánh thanh tịnh như của vạn pháp á thì vật chất là không, không là vật chất. Về cái thể tánh á thì là vật chất, là cái thể tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, nó cấp cùng pháp giới, nó tùy ra cái tâm lượng chúng sanh, nó đáp ứng ra cái yêu cầu chúng sanh mà nó phát hiện, nó sanh ra là tùy theo cái yêu cầu của chúng sanh. Chứ còn thật sự vật chất không có tự thể, có định, trường tồn, vĩnh viễn, bất biến, tự tại, mà tất cả đều là sanh bằng là do cái điều kiện, đáp ứng cái điều kiện, cái yêu cầu của chúng sanh, gọi là tùy nghiệp khác phát hiện. Mà muốn nói cái chữ tùy nghiệp phát hiện mà các vị muốn dễ hiểu nhất là các vị phải lấy cái lửa mà nói.
Đây là nói về, nãy giờ nói về sắc này nè ha, sắc tức là mặt cách đấy, rồi giờ nói về lửa nè, tức là quả nè.
Thì các vị thấy là cái quả này là cái tánh đó là không rồi nè, bất sanh đây nè, sanh mà vẫn mất, mất sanh nhé. Bây giờ nếu mà chúng ta cần lửa là vẫn có lửa sanh như thường, nhưng mà nói về tánh, nói về thể tánh của nó là nó bất sanh. Khi nào nó sanh là do đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, cái lượng sở tri của chúng sanh họ, chúng sanh nào nó cần dùng thì lửa nó mới có, còn bằng không thì lửa vẫn không biến pháp giới, khắp cùng pháp giới mà không hề có lửa đốt cháy ai bao giờ. Do đó cho nên ta nói là tánh quả là chân, không tánh không chân, quả quả là không, không đây có nghĩa là không, không sanh đấy, bất sanh là vậy đó, quả là bất sanh, nhưng mà vẫn có quả. Muốn cần có quả bao nhiêu là có quả bao nhiêu. Bao nhiêu người cầm cái kính nhân tuệ này mà lấy lửa trên ánh sáng mặt trời là đều có hết. Bao nhiêu người đây cầm kính là có bao nhiêu. Bao nhiêu cái lửa phát hiện lên đó nha. Vậy thì lửa sanh cái gì? Nhưng mà sanh mà với con mắt trí tuệ của Phật Pháp mà nhìn thì gọi là lửa là bất, bất sanh. À, thành ra người ta đọc rằng là tánh quả trên không, tánh không trên quả nó thanh tịnh bản. Bản nhiên, vì nó thanh tịnh bản nhiên cho nên bây giờ ta đi cùng trong cái bầu thế giới này không có chỗ nào bốc ta cả. Như vậy không phải thanh tịnh bản nhiên là gì? Nhưng mà nếu cần lửa là đem kính ra là mọi người cầm lửa, cầm kim hương là lấy cái bùi nhùi là đều có lửa hết. Như thế thì chẳng phải là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghĩa phát hiện là gì? Đáp ứng theo yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện thôi. Vì vậy cho nên lửa thật có sanh, có lửa. Nhưng mà nhân bằng con mắt trí tuệ quá và thể tánh của vạn pháp thì nó là bất, bất sanh. Đấy phải hiểu chữ bất sanh là vậy. Nước cũng vậy, tánh thủy chân không, tánh không chân, chân thủy chỗ nào có cái viên ngọc phương chư và cùng với ánh trăng rằm thì nó tuôn ra hiện ra nước. Còn bạn không có cái điều kiện đó, không có cái viên đó sẽ không có nước. Thì cái này tôi nhắc lại là đại chúng để đọc lại kinh Lăng Nghiêm, đọc hoài đừng có bỏ, uổng lắm đó nha. Mua mấy ngàn bạc nó này có mấy ngàn mua giờ bỏ uổng lắm á. Các pháp phải hiểu được rằng là cái người tu hành là phải thấy là giảng pháp là bất sanh, vì bất sanh á nó không thật sanh, cho nên gọi là diệt cũng không có, không có diệt. Giảng pháp đối với cái người mà tu tập hành thâm bát nhã ba la mật thấy nó sanh ra đó là duyên sanh như quyển. Mà duyên đã sanh như quyển thì cái việc của nó cũng là cái việc đó cũng như quyển mà thôi, chứ làm sao mà đã không thật sanh thì làm sao lại có thật diệt. Cho nên cái việc cũng không có thật diệt, vì vậy mà gọi là bất diệt. À, nói cụ thể là như con người của chúng ta bằng xương bằng thịt này nè, nhưng mà với cái nhãn quan của vô thượng bồ đề Phật của Bồ Tát mà nhìn đó là ta sanh ra vậy vẫn được gọi là bất, bất sanh đó nha. Là vì cái thân của chúng ta là duyên sanh ngũ quẩn thất, thất đại này sinh ra ta có chủ tể, có thường nhất, có tự tại gì đâu. Cho nên thân này gọi là vô ngã. Vô ngã là không chủ tể, không thường nhất, không tự tại. Thế thì cái sinh này cũng là duyên sanh như quyển. Chứ đừng nói cái khác xa rồi. Chính thân ta cũng là sanh mà cũng là bất, bất sanh. Cho tới lúc nào đó ta chết, hả? Ta chết gọi là diệt cái gì? Nhưng mà diệt đó cũng là bất, bất diệt, bởi vì diệt để rồi. Để rồi sanh mà, nếu mà giữ thì nhìn tâm cái cỡ ngang tâm nguyên ngũ giới thôi, cũng trở lại làm người như thường, không bao giờ mất được thân người. Còn nếu ta tạo thập thiện, ta tạo tu tứ đế pháp hả, ta đi lên quả vị tài, quả vị thanh văn, duyên giác, bồ tát kia, là sao mất được. Thậm chí nếu mà lỡ lỡ tạo những cái nghiệp bất thiện đi nữa, đọa vào ngạ quỷ xuất sanh cũng không được gọi là mất nữa mà. Để chẳng qua nó khổ vậy thôi. Cho nên là phải hiểu rằng là bất sanh bất diệt. Còn cấu, cấu là gì? Nếu mà hàng ngày mà chúng ta nổi giận cáu thì não của mình dài dài đó là cấu. Cấu tức là cấu quá. Nó làm cho cái tâm hồn của ta mẫn đục đó, và là cấu quá. Cũng như tôi là sáng nay mà tôi đi giảng này mà tôi cấu quá nhà dữ lắm rồi. Đây là tôi nói thật quý vị á. Làm sai cái thế giới mà mình sắp đặt á, thành ra mình nó sinh ra một cái thứ bực bội. Chứ phải chi cái việc gì nó khó khăn lắm, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó làm thì cái chuyện đó cũng còn á. Cũng còn nói rằng căn cơ hay còn chờ căn cơ, chờ điều kiện. Ở đây những chuyện rất là tầm thường mà còn không biết nghe, còn không biết làm thì nó làm sao mà nó không bực. Nếu mình chưa phải là vô thượng bồ đề là bực lắm, bực lắm, nhiều khi quấn nữa. Nhưng mà quấn rồi là quấn đó chứ mà quấn để mau thành Phật đó nè. Bởi vì nó ngu si quá đi, là cần phải rầy, mà rầy không nghe là phải đánh, là đánh là cốt để cho nó mau giác ngộ, nó mau thành Phật. Tuy nhiên là mình vẫn lỗ thôi. Thành ra cái cấu đó là do đâu? Uống vô chút thuốc và đi dùng an thần là nó phụ mình, nó hạ xuống. Nó là hạ xuống nên là hạ bớt cái cơn mà nóng đó nha. Cái này là tôi kinh nghiệm lâu năm á. Rồi cộng thêm nữa là nhớ rằng là giảng pháp dai, dai không cộng vô. Một lớp là vật chất, là thuốc và đi dùng an thần. Một lớp là nhớ Phật pháp cộng vô. Rồi một lớp là một quán. Quán cái hạn mà nghe nổi thì là còn độ đưa lên, còn không nghe nổi thì kể như hồi xưa mà Phật nêu ra cái vấn đề mà hỏi đáp như kia cái nhóm dĩ ngựa. Nhóm dĩ ngựa nó hỏi và nó lợi, nó hỏi Phật, nó thưa thưa cụ đàm, tôi nghe nói ông có cái cách mà khả năng ông dạy đệ tử của ông hay lắm sao? Thì Phật chưa vội trả lời, hỏi vậy còn ta nghe nói là như là cũng có cái tài mà huấn luyện ngựa hay lắm phải không? Cái đám thậm chí nó dạ có, tụi tôi huấn luyện ngựa hay lắm. Hỏi các chú huấn luyện sao? Nó dạ con nào mà dễ dạy đó thì mình ra dấu, rồi mình chạy tới chạy lui, mình ra dấu là nó theo. Hỏi khỏi chứ còn các hạng nữa mà ra dấu dẫn tới dẫn lui, ra dấu nó ra hiệu nó không theo làm sao? Nói ra hiệu không theo thì lấy đôi mình quất. Rồi bà khỏi chứ còn cái thứ mà quýnh mà nó không có, nó cũng không chạy mà nó không làm theo nữa làm sao? Nó dạ tôi lấy rồi tôi chích, chích tôi đích đó, đâm lũng ra. Bà khỏi chứ còn cái hạ mà ngựa mà đâm cái lũng ra đích nó mà nó cũng không nghe nữa làm sao? Ấy lấy xương bầu cựa nó cây to nó đập chết bỏ. Phật nói à, ta dạy đệ tử ta cũng vậy, cũng giống như người muốn luyện ngựa vậy đó. Có những cái hạn trí á, nó nghe cái chuyện mà một phước đức trí tuệ á, là nó tự sửa. Nó giống như là nhà người nói cái ngựa mà nó cần lấy cái roi mà phất 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 về, hoặc là đánh nhẹ nó làm, hoặc là chưa đánh mà phất phất là nó đã nghe theo. Thì là cái đám đó ta dạy dễ. Còn cái đám khó hơn là ta phải là nói những lời á, là dạy những cái điều mà răng đe là nặng nề hơn. Và còn cái đám mà nặng nề hơn nó cũng không nghe, đó là phải nói đây là địa ngục, đây là nhân của địa ngục, đây là quả của súc sanh, đây là nhân của súc sanh, đây là nhân của ngạ quỷ, đây là quả của ngạ quỷ. Phải dùng những tất cả những cái lời khổ thiết như vậy thì nó mới nghe. Nó giống như là cái loại ngựa mà cần phải lấy dùi mà chích vô trong da nó mới của nhà ngươi. Nó giống như cái loại ngựa mà nhà ngươi mà cần phải lấy dùi mà chích trong da đó. Rồi cái đám mà thoảng chứ nói toàn cái người mà nói tới địa ngục nào quỷ xuất sinh mà nó không sợ nữa thì cụ đàm ông làm sao? Ông nói giết chết, giết chết. Hỏi nói ủa nghe nói ông là cái người mà đại từ đại bi dữ lắm thì sao lại ông cũng giết chết để tới ông nữa? Nó giết chết đây có nghĩa là răng đe không được thì bỏ luôn không nói nữa. À bỏ luôn không nói nữa là tự nó làm những cái điều xấu ác, rồi tự nó tiêu diệt cuộc đời nó, là không giết. Ta không giết mà nó cũng chết, giống như nhà ngươi giết chết ngựa nhà ngươi vậy thôi. Thế thì là phải dùng cái lời răng đe. Nhưng mà Phật thì ngon hơn ta. Tôi phát minh ra một cái chân lý của Đức Phật mà Phật dạy chúng sanh mà không bao giờ ổng giận, không bao giờ ổng phiền não là cái chỗ đó mà. Rồi có dịp tôi sẽ nói các vị. Còn như tôi nói nãy giờ, tôi nói nãy giờ là nói theo kiểu mà của Phạm Phu ha. Ví dụ như là nói ngọt dịu không nghe thì nói mặn, nó sẵn không nghe thì phải đánh. Nhưng mà trong cái đánh đó đó là hiện giờ cỡ như tôi này nè, trong cái giày cái đánh đó là nó còn phiền não, còn phiền não trong này khác như cái mà Phật dày dạy. Và thậm chí có lúc cần đánh cũng đánh, nhưng mà Phật không có cái phiền não trong này, là cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm. Cho nên là nếu đánh rồi mà không được á, là không đánh và không dạy. Giống như là cái mấy người dịch ngựa kia, nghĩa là huấn luyện ngựa đó, nghĩa là đập chết bỏ. Ở đây đập cái bỏ nghĩa là không đánh không giặc. Thì phải quán như vậy. Nghĩa là đánh răng đe không được thì đánh mạnh. Đánh mạnh không được nữa là chỉ còn có cái cách là coi như phải giết. Giết chết, mà giết chết đây có nghĩa là không đánh không giặc. Thì phải phù hợp với vậy mà quán. Quán rồi nó tiêu đi. Như vậy thì cái chữ cấu này à, tôi muốn nói với lại chúng là cái cấu đó, đó. Sự thật nó không có tự, không có tự tánh cố định ở trong ta đâu. Cho nên tất cả những cái phiền não vô minh mà tham sân si mạng nghi, phẫn hận vú não tật san vân vân đó, cái cấu đó đó nó không có ở trong ta cố định. Khi nào ta mê, ta bị vô minh che lấp, vì ngã sở hữu hoặc là vì thương. Tôi nói ví dụ như các vị mà có quánh đánh con hay đánh cháu là do các vị thương đấy chứ. Thương mà phải dày, dày dày không được là cũng vì thương mà. Mà đánh cho phải đánh mà ghét đâu. Do đó mà thân thương nó cũng là thành ra cấu, mà ghét thì nó lại cũng sinh ra cấu. Bây giờ đây chúng ta tập không có thương dại dột gì nó nữa, để cho phải khổ tâm. Ta cũng không cần phải ghét nữa, vì dầu cho nó có chết đi nữa là nó chết cũng là chết để rồi đó. Nó sanh mà nó chết, nó đâu có chết thiệt. Chết rồi để sanh lại thôi. Tư duy quán chiếu cỡ như vậy rồi đó thì là cái cấu đó, đó cái phiền não của mình đó nó tàn biến đi. Cho nên là học pháp thật là vận dụng ở cái đó, đó gọi là quán. Chứ ai cũng có phiền não hết. Phiền não nghĩa là như dai, phiền não dai dẳng, phiền não mà không chặn được, không lấp được, đó là phàm phu, mạt địa nặng nghiệp sâu dài. Còn người có trí có học Phật thì cũng có thể có phiền não, mà phiền não trong một giờ vài giờ. Còn cái hạn chế hơn nữa là phiền não trong vòng 5-3 phút. Rồi biết được cái đó, tư duy quán chiếu rồi dùng như cái tôi nói nãy đó. Nghĩa là dạy được thì dạy, mà dạy được thì thôi. Cũng như con ngựa, cái loại ngựa mà chích nó chạy thì chạy, mà không chạy là đập cho nó chết. Dạy được thì dạy, dạy được là kể như không có bọn bay. Đó là coi như biết đó rồi đó. Do cái chỗ đó cho nên cái vấn đề cấu, cái cấu đây cũng như là phiền não vô minh đó mà. Nó không có, nó không có ở trong ta cố định đâu. Này, mà khi nó đã không có cấu rồi thì cái từ tỉnh này nè, khỏi cần nói cái chữ tỉnh. Vì có cấu cho nên mới có tỉnh. Mà bản chất của cái cấu mà phân tích ra là tự nó không có, thì đương nhiên là tỉnh. Mà không cần nói tỉnh thì cái thực tính của ta, cái tâm thanh tịnh bản nhân của ta vốn nó cũng tịnh thôi, cho nên ta không có cầu mong tìm kiếm cái tịnh nào khác nữa cả. Vì vậy cho nên là khi mà nhìn bằng trí tuệ thì bất cấu mà bất tịnh. Và giảng pháp ở trên cái trần duyên này là bất tăng mà bất giảm. Dầu giảng pháp khi mà duyên nó hợp lại, nó sanh lên đủ thứ núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá bao nhiêu đi nữa, đó là khi duyên hợp thì gọi là sanh. Rồi do một cái duyên cớ nào đó, đất sụp, đất chùi, mưa bão, đất tan biến hả, thì là nó sụp ở chỗ này chứ mà nó đem nó bồi tới chỗ kia. Con người cũng vậy, chết ở đây chứ mà sanh ra một đời khác, sanh ra một vùng đất khác, một thế giới khác. Cho nên là sự vật là nó là những cái hữu cùng, nó nổi chìm ẩn hiện trên cái biển vô cùng. Nó giống như là những cái đợt sóng bọt bong bóng, nó nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển, không bao giờ ẩn hiện nổi chìm. Đấy, do đó cho nên là phải nhìn bằng trí tuệ thì giải pháp bất tăng mà bất giảm. Đấy là nhìn qua cái lăng kính Bát Nhã Ba La Mật của Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị đã nghe. Thêm giờ nữa Ngài Long Thọ mới lập ra cái bộ luận Trung Quán ấy, để cho mọi người biết là giải pháp bất nhất mà bất dị. Giải pháp không phải một mà không phải khác. Bất nhất bất dị là như các vị đã học ở trong Thập Vừa Môn đó. Chư pháp tương tương tức, chư đồng thời cổ túc tương tương ứng. Giảng pháp đồng thời cụ túc tương ứng trong một pháp có cái chủng tử của vạn pháp xung quanh. Và trong pháp này có cái nguyên nhân cái chủng tử của pháp kia, trong pháp kia có cái chất liệu cái nguyên nhân của pháp này. Vì giảng pháp có tương quan tương duyên. Vấn đề đồng thời cụ túc, vấn đề chư pháp tương tức, vấn đề chúng ta tương dung đó. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa cho dễ hiểu nhất là nha. Đây là chư pháp tương tức đó là Bây giờ đây chúng ta đây là các lưỡi như tôi là có cái thân này phải không? Thế thì là cái chân mày đây là cái chân mày này có khác gì á là cái thân thịt của tôi không? À, nếu mà nhìn cái chân mày vậy á thì là các vị thấy nó khác chứ gì? Nhưng mà kỳ thật ra là chi pháp luôn, tức cái chân mày này nè, với cái da mà cái da ngoài này nè, về sinh học ta gọi là bên ngoài là cái da nó cấu tạo bằng cái da sừng, mà cái da sừng đó tức là cái da bên ngoài đó, cái bằng biểu bì ra là nó do cái da mỏng ở bên trong, tức là gọi là khứa đó, gọi là khu đó, tức là cái da mỏng bên trong để nó nuôi cái da sừng bên ngoài để chịu đựng nắng mưa và chống ngấm nước. Thế thì là da sừng, da biểu bì và da nội đì, da và khứa coi thì khác nhau nhưng mà thì rất là tức nha. Một sợi lông mày, một sợi tóc, cái móng tay mình cắt nó không có đau vậy nè, nhưng mà cùng với cái thân này không khác, bởi vì nó mà bỏ cái thân này ra là nó không có móng tay ra được. Vậy thì móng tay giống như là khác với cái thân thịt này, nhưng mà thì thật là bất dị, nghĩa là không khác, coi như khác mà không khác. Nếu như mà cái móng tay của ta mà nó bị hư cái thịt như nó làm cho cái giao cảm của thần kinh mà nuôi dưỡng mà tế bào không được nữa là móng tay nó không ra, mà ra như vậy là do cái cơ thể thần kinh nó còn nguyên vẹn, nó tiếp tế nhau. Như vậy thì là móng tay cùng với thịt khác nhau, nhưng mà thì thật là bất nhất mà bất dị. Gọi móng tay là thịt không đúng, mà gọi móng tay không phải là thịt khác hoàn toàn với thịt cũng không đúng. Mà trong cái móng tay nó có cơ quan với thịt, và thịt nó có cơ quan với móng tay. Trong cái tóc này nó có cơ quan với máu, mà trong máu nó có cơ quan với dây tóc. Nếu mà máu xấu là tóc bạc nhanh lắm, hoặc là tâm trạng mà ưu tư là tâm sầu và thác mà một đêm mà tóc tấn hết cả cái mái đầu. Như thế thì là tâm ốc cùng với tóc tên gọi khác nhau, dạng dáng vẻ khác nhau, nhưng mà không phải gọi là khác được, mà nó lại là tức nhau, mà nghe là nói rằng cái này là cái kia, trọn vẹn không được. Cho nên là bất nhất mà bất dị, không phải một mà không phải khác. Dạng pháp là phải nhìn nó như vậy, cho nên gọi là bất nhất mà bất dị. Nói về lục hữu tim không phải là phổi, vậy là phổi với tim khác nhau cái gì? Nhưng mà có khác không? À, hai tên đàng hoàng và hai cái dạng khác nhau đàng hoàng. Tâm can tỳ phế thận đều cái dạng khác nhau đàng hoàng. Như vậy là bất tích. Cái này không phải là cái kia, nhưng mà bất dị là chính nó ở trong một cơ thể mà nuôi sống. Thành ra cái người học đạo là phải nhìn giảng pháp cho bằng bất nhất và bất dị, không phải một mà không phải khác. Rồi bất loạn, bất thường. Dạng pháp không có cái nào vĩnh viễn mất hẳn cả. Sanh diệt diệt sanh, sanh diệt diệt, diệt diệt sanh, vô cùng gió vô cực. Phải nhìn dạng pháp là bất đoạn, bất hợp, bất lai, bất thứ. Dạng pháp không có đến, không có đi. À, chẳng hạn như bây giờ đây là trên cái phương diện mà tương đối thì ta nói rằng năm nay là năm 1992. Như vậy là năm nay là đã đến năm 1992, ta thấy nó đến gì. Nhưng mà thì thật ra nếu mà các vị mà bỏ cái hiện tượng vật chất để phân biệt á, thì cái thời gian từ năm thứ 1 cho tới năm 1992, các vị lấy cái gì mà làm ranh giới để gọi là đến, để gọi là đi? Thời gian không có vụ đến đi, không có lấy gì làm ranh giới cả. Cũng như cái từ mai ăn khỏi đó tiền mà tôi đã nói mà, tiền mà ngày mai không có, phải tới ngày mai thì nó lại là lại đó ăn và đó tiền không? Vì tôi nói mai ăn mới khỏi đó tiền mà, bây giờ anh lại đó ăn là ngày nay rồi, thành ra cái chữ mai không có. Giảng pháp cũng vậy, cho mình thập thế cách pháp vị thành môn, cái đó tôi nhắc lại đó. Trong 10 cái quyền môn đó là 10 đời, nó chỉ có một đời mà người ta khái niệm là 10 đời, chứ kỳ thật nó có một thôi. Vì vậy cho nên bất lai, bất khứ, bất nhập. Mình thấy dạng pháp có lúc nó sinh ra, mình gọi là nó ra. Rồi có lúc nó ẩn đi, mình gọi là nó mất, gọi là nó vào. Chứ kỳ thật là mất hay vào, ra vào, mất hay là sanh, không có. Thế thì là cái này đó là gọi là hiểu về nghĩa, phải nắm sâu về nghĩa của chữ chữ bất. Bất nghĩa là không sanh, không diệt, không ngơ, không sạch, không thêm, không bớt, không một, không khác, không đoạn, không thường, không đến, không đi, không ra, không không vào. Đó là nghĩa của chữ chữ bất. Còn nghĩa là chữ vô này thôi, là quá vô đó. Cái này là tôi nói lượt qua thôi. Bắt đầu ha, thì có không trung vô, vô sắc nè, vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức nè. Trong cái bát nhã đấy, thì có không trung ở trong cái gọi là, trong cái bát nhã chân không đó, vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, thiệt, thân, ý. Tức là lục căn cũng là vô luôn. Lục căn nhãn nhĩ thì thiệt thân ý căn đó là vô luôn. Vô sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, tức là vô sắc, vô thân, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp, tức là lục trần cũng vô luôn. Vô nhãn giới, nải trí, vô ý thức. Giới nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng vô luôn. Bởi vì sao? Thì do căn nó đối xúc giới, trần nó mới có sinh ra thức. Mà căn này á, căn này là thuộc về sắc. Nhãn căn cũng thuộc về sắc, mà nhĩ căn cũng thuộc về sắc, tỷ căn cũng thuộc về sắc, thiệt căn cũng thuộc về sắc, thân căn cũng thuộc về sắc, và ý căn là cái óc cũng thuộc về sắc. Mà sắc thì như ta đã học là tánh sắc chân, không tánh không chân. Sắc thanh tịnh bản nhiên, câu biến bất biến, tùy chúng sanh tâm bất sở tri lượng còn nghĩa khác. Hiện thế thì sắc là không, mà sắc không thì lục căn dai dai không, mà lục căn cũng là sắc, chẳng qua là ngoại sắc. Mà ngoại sắc thì cũng là tánh sắc chân không, tánh không chân chèn sắc, cũng là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tùy nghĩa khác phát hiện. Vậy thì lục tầng ở bên ngoài, tức là ngoại sắc, sắc bên ngoài cũng dai dai không. Còn thức là do đâu bà con? Do lục căn xúc đối với lục tầng mà sinh ra sự phân biệt, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Mà sáu căn đã là không, sáu tầng đã là không, thì sáu thức dựa vào đâu mà có được? Cho nên lục thức giai không, cho nên gọi là vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc sinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới. Đây bây giờ tới 12 nhân viên đây nè. Do vô minh, diệt của vô minh tận, nải trí của lão tử, diệt vô lão tử tận, có nghĩa là do vô minh, vô hành, vô thức, vô linh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô thân, vô lão mình không có vô minh gì hết. Cái thật tính của vô minh là thật tính. Vô minh ở đâu, tìm ở đâu cho có? Cho nên nói về cái mặt mà pháp bất biểu nghĩa là thuộc về pháp, kêu bằng là pháp hiện tượng, kêu bằng là pháp tục đế, thì người ta bị vô minh tác động hoành hành. Nhưng mà nói về cái pháp lưỡng nghĩa thượng thừa, cái pháp mà cái bình đệ nhất nghĩa đế đó, các vị tìm sao mà chỗ nào là gốc rễ của vô minh châm rễ được. Như nãy tôi nói, giận, rầy, đánh, chửi, dữ tợn. Nhưng mà các vị làm cho nó qua được không? Được chứ. Giác ngộ lên là tự nó mất. Mà mất rồi thì tìm lại từ đầu cho tới chân, bằng mọi cách không làm sao thấy có nó được. Do đó cho nên là cái vô thật tánh của vô minh là Phật tánh, hãy mê là bị nó hoành hành mãi. Giác thì tự nó mất. Cho nên là vô có minh, do hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hưởng, sân, lão tử. Sân như nãy nói là sân là bất sanh. Mọi nó lặn xuống cái bản thể của nước minh mông kia thôi, gọi là diệt thôi. Rồi khi mà có gió thổi lên thì sóng ngoài nó bóng bọn đó nó nổi lên trở lại. Vậy thì diệt có thành diệt không? Diệt cũng là diệt không thật. Cho nên gọi là bất sanh mà bất diệt là vậy đó. Này, trời, đây nha. Vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ đế là nói mà chơi, chứ đâu phải người nào cũng khổ. Đâu phải người nào họ sinh ra rồi là cũng có khổ, khổ quả, khổ hành, khổ rồi ái biệt ly, rồi quán tấn hội, rồi cầu bất đắc, rồi ngủ ấm xí, chứ thậm đâu. Nếu người nào cũng bị khổ hết trơn á, thì làm sao các vị A-la-hớn thành A-la-hớn? Phải không? A-la-hớn là cả bao nhiêu ngàn người theo Phật mà học đạo thành A-la-hớn kia mà. A la hán là có cái niết bàn của a la hán, nghĩa là người ta không còn bị các sự khổ nữa. Như thế thì khổ đế có phải là chân thật không? Không. Do đó cho nên vô khổ, khổ là giả chứ không có thật. Các vị về nghiên cứu coi khổ là giả đó nha. Khổ là giả. Bởi vì cái khổ nó phát xuất từ đâu? Từ yêu, từ ghét, từ mừng, từ giận. Nhưng mà yêu có thể hết yêu được không? Được không? Được chứ. Yêu tới lúc nào nó hết yêu? Chẳng những hết yêu rồi mà còn có lúc còn giận chân là khác. Đó chứ là khác yêu rồi. Thấy không? Như vậy thì cái yêu có thiệt không? À, vậy mà nó làm cho ta khổ. Rồi tới một lúc hết yêu đó là của người trượng phu bình thường. Hết yêu là què vốn. Nhưng mà còn cái người tầm thường đó là hết yêu rồi lại còn giận. À, giận mới còn mà tìm bằng mọi cách tiêu diệt nhau là cái đó là bạc địa phạm phu. Điều đó chứng tỏ rằng yêu cũng không có thiệt. Ghét có thiệt không? Cũng không có thiệt. Ghét ghê gớm lắm, giận ghê gớm lắm. Nhưng mà ở đâu không biết nó trúng số hoàn diện đem gửi cho mình cỡ chừng chục tấm đô la cơ mà. Sao trở lại thấy nhỏ nào trước coi số mà giờ nó tốt à? Cái này là cảm tình là thương lại liền à. Thế thì ghét cũng không phải thiệt cơ mà. Hồi trước là tại nó nghèo cho nên nó khó tính là nó cạnh tranh quyền lợi với mình, mà bây giờ nó giàu rồi mà nó cho là cả chục là cả ngàn đô, rồi lâu lâu gửi ngàn đô dày thì làm sao mà gọi là nó xấu được, là sao ghét được nữa chứ. Thế thì ghét cũng vẫn là giả thôi. Thế thì giảm pháp đều như vậy hết đó thì là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khổ không phải ai cũng khổ, và yêu ghét cũng không phải là ai là cũng phải là cái ghét cố định. Khi mê thì nó tác động hoành hành, mà khi giác là nó không có. Do đó cho nên là tập đế là phiền não vô minh đó, vấn đề mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó cũng không phải là thiệt đây. Thế thì là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Diệt đế, đạo đế là gọi là tu đó mà. Gọi là tu là nói theo cái phương diện, cái bằng thế giới tất, tất đàn chứ tu có cái tu gì đâu. Tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực. Bây giờ nghĩa là hiểu được nghe kinh Phật rồi không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham thực nữa. Các gì gọi là tu ư? Không mà nha, nhớ kỹ cái đó mà tu à. Mà đó là các vị trở về với cái bản lai diện, diện mục tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị đấy, chứ không có tu hành gì hết. À, cho nên là vô đạo đế. Đạo đế có 37 phẩm đại đạo, mà thông thường ta gọi là tu. Nhưng mà nói về pháp như, nói về chân như của dạng pháp, nói về thực tướng của dạng pháp là không có tu gì hết. Tự tánh của các vị là thanh tịnh niết bàn từ lâu rồi. Tự tánh các vị là bồ đề từ lâu rồi. Các vị mà không tham, không sân, không si, không tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, đó là trở về với cái bản lai diện mục của các vị. Đó là các vị hồi đầu thị ngạn mà thôi. Các vị bây giờ là còn tham sân si, đó là các vị đã đâm thuyền ra biển khơi mênh mông đầy sóng to gió cuộn. Bây giờ các vị biết có nguy hiểm là các vị hoài đầu trở về, là trở về cái bờ của các vị mà thôi. Cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Cái ngày mà các vị được gọi là niết bàn đó cũng không phải là các vị mới có. Cái niết bàn đó là cái tự tánh của các vị, nó đã từng thanh tịnh, nó từng an vui, nó từng giải thoát từng lâu rồi. Mà nhưng mà chẳng qua là bị cái thứ vọng tưởng phiền não vô minh nó làm cho các vị không hưởng được cái niết bàn thanh tịnh đó. Bây giờ các vị giác ngộ được trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó, các vị là hưởng cái niết bàn của các vị chứ không phải niết bàn đó mới có. Vì vậy cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt. Vô diệt tức là vô niết bàn, vô đạo, vô trí diệt đó, vô đắc. Vô trí đây có nghĩa là không có tu gì hết. Nói chung cái kiểu là không có tu gì hết. Các vị không làm một điều ác nào cũng không được gọi là tu. À, chẳng qua là mình làm ác, bây giờ mình biết cái đó là ác, mình không làm, là các vị gọi là tu. Là tu cái gì? Giống như mấy lúc này đi ra chợ cái này là cá, gặp người ta cái đá là có đứa con hay sao lượm bỏ vỏ hả, rồi là gặp như cái hấp cái đây lượm hấp cái đứa kia gọi là đá cá lăng dưa mà. Rồi bây giờ biết cái đó là xấu, cái đó bây giờ mình bằng ăn khá rồi, bây giờ không chơi kiểu đó nữa, cái đó là mất nhân phẩm. Mà nếu chẳng may là lính bắt được cái là xấu hổ cả gia đình cả thông phong thì không làm nữa, vậy gọi là tu không? Tu không? Tu khỉ khôn tu gì?
hồi đó giờ nó mất nhân phẩm quá, nó sống kiểu mà hạ cấp nguy hiểm quá. Bây giờ biết được cái đó là xấu thì bây giờ trở về là tốt, cũng như là tất người đây người ta đã từng tốt chứ có tu gì đâu. Cho nên là cái đạo lý mà tuyệt vời là tu mà không thấy tu hết, cho nên kêu bằng vô tế gì hết vô điều đó, không có thấy tu gì hết. Và cái ngày mà gọi là niết bàn cũng không được gọi là đắc là được cái gì hết. Bởi vì cái tự tánh sanh tịnh niết bàn là cái vốn có của chính mình, do cái chỗ đó, do cái chỗ bất nhà vô tuyệt vời như vậy. Cho nên là ông Di Ba Cật mới cảnh cáo ông Mục Kiền Liên, ngài nói pháp như vậy đừng nói phải nói pháp như giảng pháp, là nói là không thể nói, giảng pháp là không là vô tướng là vô tác, giảng pháp là vô ngã, tướng vô nhân, tướng vô chúng sanh, tướng vô thọ giả, tướng vân vân, nghĩa là nó tuyệt vời lắm. Mọi người ta là Phật hết rồi, còn ngài nói cái gì? Ngài nói ngài dạy biểu ta là tu đạo đế để chứng niết bàn, việc đế này kia đó không đúng, mà ngài phải nói pháp như, nói như nghĩa là nói thực tướng của dạng, của dạng pháp, nói là viên giáo của đại thừa để đưa người ta lên. Như vậy là cái mục đích là đưa người ta lên cái tột đỉnh của vô thượng bồ đề. Còn cái pháp của ngài Mục Kiền Liên nói là cái pháp mà đưa người ta đi từng bước một, chứ không phải là pháp của ngài Mục Kiền Liên nói là sai nha, không có sai gì hết. Nhưng mà pháp của ngài Mục Kiền Liên là đưa đi từng nấc thang một. Còn cái pháp mà của Bồ Tát Di Ma Cật mà nói cảnh cáo mà vỡ tích luôn Mục Kiền Liên đó, là cái pháp đó là phải đưa người ta đi bằng thang máy, nghĩa là rút thẳng lên đứng một chỗ mà nó vẫn rút thẳng lên tới trên từng thứ 10, thứ 15. Còn pháp mà ngài Mục Kiền Liên là dạy đi từ nấc mà đi lên tới cái tầng mà thứ 15 á, mạch gấp. Đó là ý nghĩa chữ bất và chữ vô đó. Người nào mà không được cái vấn đề bất và vô này thì mới nói được cái pháp như của dạng pháp. Cho nên là tôi rất là lo lắng về cái chỗ này. Bữa nay là tôi phải để lại một bữa, coi như là bữa nữa để tôi nói với đại chúng cái chỗ này. Sao các bà nghe có ngủ không? Dám nghe cái này à nha. Cái này là cái khó đó, cái trụ cốt của nền giáo lý thật đó, mà nghe cái này buồn ngủ là coi như là khó mà hiểu đạo đó nha. Ráng mà nắm cái căn bản đó, còn mà không là hiểu đạo Phật khó lắm. Nhưng mà nắm cái đó được rồi là coi như nắm cái chìa khóa, không còn khó nữa. Bây giờ bắt đầu triển khai vấn đề thứ ba trong hàng đệ tử Phật là vấn đề khất thực. Cái khất thực này thì trước hết là các vị nhớ cái bằng là 12 hạnh đầu đà nhá. Đây là cái pháp môn tu của ngài Đại Ca Diếp, là cái hạnh tu của ngài 12 hạnh đầu đà. Vấn đề ăn á thì là vấn đề ăn á thì là ăn đúng ngọ, và ăn một bữa thôi. Thường thường là có cái gọi là tiểu thực, tức là ăn buổi sáng, nhưng mà đây là ngài Ca Diếp là ăn đúng rồi, ăn một bữa. Hai là ăn lượng, ăn có cái bằng tiết lượng, ăn tiết lượng. Nếu mà nói mà ăn lượng thì giống như ăn quịch chứ không được. Ăn tiết lượng tức là ví dụ như là mình định mình ăn hai chén là ăn hai chén thôi, hay là tuổi già lớn là cỡ 80 tuổi ra là ăn một chén rưỡi là chén rưỡi thôi, chứ còn ngoan mấy cũng không ăn lên hai chén hay là ba chén, gọi là tiết lượng. Nói năm nay thì là ăn lường, mà lường thì là người ta có thể hiểu lầm là ăn quỵt, cho nên mà nói là ăn tiết lượng. Ba là chỉ khất thực ăn. Chỉ khất thực ăn có nghĩa là thường có cái bữa ăn là đi khất thực ăn, chứ còn không có lãnh thọ cái của người ta đem gồm anh tới, hay là đem xong đem nồi tới chỗ cốc rồi nấu ăn, giống như mấy cô làm chỗ tôi mà làm như vậy, không có xách gồm anh tới, chỉ đi khất thực ăn thôi. Đây cái gì về ăn là của ngài Ca Diếp vậy đó. Có ba điểm này. Về mặt á thì chỉ ba y, và y á
là cái bằng y thì cái bằng gì? Y phấn tảo á, phấn tảo tức là y phấn tảo tức là cái y đó là giải rách, giải cũ, giải gì người ta bỏ ra có thể kết lại mà làm y thôi chứ còn không có giải tốt. Cái thứ sáu là chỉ khất thực ở nhà nghèo, chỉ khất thực á nhà nghèo. Đây. Cái thứ bảy là thường ở ở Gò Mã, ở Gò Mã, ở Bản Tha Ma, ở gốc cây, cội cây, chứ còn nói gốc cây là nó không đúng, ở cội cây, ở cội cây, hoặc là ở đồng trống, à hoặc là ở đồng trống. Luật bất đi để thêm những cái khác vô, bởi vì cái này nó 2, 3, 4 trước nó có cái sự chênh lệch. Rồi là thường á, thường ngồi mà ít nằm, thường ngồi mà ít nằm. Mười á là ở Gò Má, là ở cội cây, là ở đồng trống, thêm cái nữa là coi như là mười nữa, thường ngồi ít nằm nè. Không cạo rau tóc, nghĩa là rau tóc để sần sàn vậy thôi. Nhiều thứ, nghĩa là có cái thêm vài thứ gì đó cũng được, nhưng mà mình lại để là tôi nói cho tôi này, chữ đầu đà này có nghĩa là tung qua thời dịch là đổ tổ. Đổ tổ là ai mà tu theo cái hạnh này là có thể phủi vũ được rất nhiều cái thứ phiền não. Nhân kêu mình đầu đà tức là đấu tổ nha, đấu tổ có nghĩa là phủ vũ. Để nói lên là những người mà hành cái hạnh này là phiền não, cái nguyên do mà phiền não nó đến với mình đó, coi như nó hạn chế gần tuyệt đối. Do đó cho nên kêu mình phủ vũ, giống như là cái áo mình mà dính bụi rác này, kêu mình phủ mình vũ cái nó rớt hết vậy đó. Đó đây là ăn đúng ngọ thôi nè, ăn có chất lượng nè, chỉ đi khất thực mà ăn. Mà thường khất thực nhà nghèo. Mà cái điểm mà trong cái bài này nói đó là cái chủ trương là ông Ni Ma Cật nhằm đánh đổ cái chỗ này mạnh là ông đi khất thực nhà nghèo. Vì ông chủ trương rằng là nhà nghèo là bạc phước mà, kém phước, cho nên là phải tạo cái điều kiện để cho họ có phước, để họ hưởng phước. Vì sao? Thế thì cái lý đó nghe phải quá chứ gì. Như vậy là cái lòng từ bi mình là quá đẹp. Thay vì những người mà ra thích thực nhà giàu để mà tìm được thức ăn ngon, và coi như là mình thân thiện với người giàu thì dễ có đồ ăn xài là ngon, đẹp, tốt hả? Mà đây ông ta giúp là thích thực nhà nghèo thì ông này là lòng từ bi mình đã quá đẹp chứ gì. Nhưng mà vẫn sai đấy. Sai không phải là hoàn toàn là sai hẳn. Về cái phương diện tục đế, thế đế và giáo lý tiểu thừa, điều đó hoàn toàn đúng, tốt. Nhưng mà ở đây mà bị dày, mà bị là quả tất này đó, là Bồ Tát Ni Ma Cật muốn đưa người ta đạt tới mục tiêu, đạt tới cái mục đích cứu cánh, chứ không phải là ở trên phương tiện nữa. Thật ra ông Đại Ca Diếp là có 12 cái pháp tu, nói một cách là năm nay là khổ hạnh rất là tốt, được đệ tử, được Đức Phật là cho là hàng thượng túc trong hàng đệ tử mà, nhưng mà vẫn bị lưỡng giả Như Ma Cật khiển trách. Giờ ta đi vào cái vấn đề này. Đức Phật và Đại Ca Diếp đến và bảo Đại Ca Diếp, thầy hãy đến thăm bệnh lưỡng giả Như Ma Cật, ông ấy đang có bệnh đấy. Ông Như Ma Cật thưa bậc Thế Tôn, con không dám kham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông Như Ma Cật. Bậc Thế Tôn, vì con nhớ trước đây một lần nọ con đi khất thực ở trong một xóm nghèo, ông Như Ma Cật gặp và thuyết cho con một thời pháp dài dằng dặc rằng, để cái chỗ đi trong xóm nghèo á. Bởi vì sau này, cái chương sau thì là ông Tu Bồ Đề là lại đi khất thực, là chuyên đi tìm những cái xóm già và người già. Cho nên ở đây là xóm nghèo, thường đi khất thực xóm nghèo là một ý nghĩa mà cần để ý đó.
Sao Ngài đã ta giết Ngài có tâm từ mà không phổ biến, chẳng bình đẳng đối với chúng sanh? Các vị thấy rõ ha. Nếu rất thật mà không ham giàu mà để đi tìm nghèo là một cái điều gọi là người tốt đấy chứ. Cái người cho bằng xã phố cầu bằng là tốt đấy chứ. Nhưng mà vẫn bị rầy. Rầy là gì á? Cái tốt đó là cái tốt tương đối của người thế gian thì Ngài tốt đấy. Nhưng mà so với lòng từ bi là Ngài còn phân biệt thương người này mà không thương hạ người kia. Giá lại nữa, người nghèo Ngài cho rằng người nghèo là ít phước là khổ hơn. Sai rồi Ngài Đại Ca Diếp ơi, Ngài quên rằng có những người giàu có tiền của ghê gớm mà đau khổ trần tộc, đêm ngủ mà nằm trong máy lạnh mà giống như nằm trong lửa than, tóc bạc từng đêm mà trong khi đó một ở dưới nhà từng dưới mấy chiếc xe hơi, nhà thì máy lạnh là đầy đủ tất cả tiện nghi. Bộ Ngài tưởng đâu là người giàu là hạnh phúc lắm sao mà Ngài bỏ người ta, Ngài không độ chứ. Ngài bỏ người giàu mà tìm người nghèo là Ngài sai rồi, chân nó tắt, chân lý là Ngài sai rồi. Còn người nghèo Ngài tưởng đâu là Ngài nói ta nghèo là khổ hả? Không phải à nha. Ninh gia sự như trụ mau ốc mầm mạc, hữu sự như trụ kim ngọc. Thà là người ta không có việc gì rất rất khó khăn, lo lắng, hải hùng, sợ sợ, mà người ta ở nhà xanh. Còn hơn là tâm hồn nát bét mà ở lâu đài điện cát. Này vậy mà Ngài nói bộ người nghèo khổ lắm, cho Ngài đi thương Ngài cứu. Nhưng vô sự như thật, thô phạm mà khẩu bệnh như thật luôn được. Chẳng thà người ta mạnh khỏe mà người ta ăn cơm hẩm canh rào, chứ Ngài tưởng đâu những cái người mà uống sâm nhung quý dài dài là người đó hạnh phúc lắm sao? Nát bét tâm can thì thấy phận nó đổng rồi đó. Cho nên Ngài mà Ngài đặt vấn đề Ngài thương người nghèo là Ngài sai rồi. Ngài ơi, đâu phải thấy nghèo là khổ. Nhân tri túc giả tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xích ý đó Ngài ơi. Cái nghèo mà sống mà biết tri túc, mà biết đủ, mà đừng tham lam, đừng dục vọng thì giàu nằm dưới đất mà người ta cũng yên vui còn hơn là người nằm trên thiên đường mà dục vọng đế hàng tràn ngập thì họ ở trên thiên đường họ cũng không dễ đó Ngài. Ngài tưởng người ta nghèo là ta khổ sao? Chết đứng. Cái đạo lý mà ông Bà Cần đưa ra là Ngài Đại Ca Diếp làm thì không sai, nhưng mà chết đứng. Tại sao ông Diếp cho rằng ta nghèo là khổ? Sống tử rồi chưa khen giang hồ hiền tai hồi giả, hiền tai hồi giả, giang hồi tại lộ hạn chi gian, giang hồi bất diệt kỳ lạ, nhất đơn tử nhất điều ấm tại lộ hạn chi gian, giang hồi bất diệt kỳ lạ. Một đai cơm thôi, một bầu nước thôi, ở trong cái chỗ quê mùa vắng vẻ không có phòng viên gì hết mà ông giang hồ vẫn vui vẫn sung sướng kia mà. Cái điều là đâu có phải là gì một đai cơm một bầu nước mà ở trong cái chỗ quê mùa mà làm cho người ta đổi chí là khổ đau đâu. Cho nên là với cái lý luận nên các thật nhà nghèo để độ cho họ, để giống là họ được cái phúc để họ mà tiến lên. Về tương đối là nghe gì có lý, nhưng mà về cái đạo lý của đệ nhất nghĩa đế là Ngài sai ngay cơ bản. Cho nên mình vỡ đây, Ngài có tâm từ mà không bình đẳng, Ngài chưa là nhà giàu mà đi tìm nhà nghèo để mà khất thực. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở nơi cái pháp bình đẳng khất thực theo thứ tự của xóm làng. Không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực. Này, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc đó nha. Này, về giáo lý tiểu thừa là Đức Phật dạy cái người mà là ăn đi khất thực, đi ăn mỗi ngày là khất thực đủ ăn thôi. Cho nên cái bình bát người ta gọi là ứng lượng khí, là cái đồ đựng thức ăn mà đúng với cái lượng của cái bụng của mình, vừa với cái bụng của mình mà thôi. Chứ không được là bình bát lớn, mình bát lớn bị gầy đấy. Nhưng mà bây giờ thì có những người khất thực là cái bình bát đựng luôn cả 4 năm ổ này, một nải chú già trong đó, luôn luôn mấy gói xôi trong đó nữa, mà moi ra moi hoài cả 15 phút mà chưa hết à. Thiệt đấy. Hồi lúc đó tôi dạy ở chùa Phổ Quang nè, trường Phật học Hải Tràng nè, Phổ Quang nè, có một vị thầy Phổ Quang, có vị đệ tử đi xuất thực về cái dọn ra một mâm cỡ 4 năm ổ mì, một nải chú già bự và mấy gói xôi bánh bò này kia, dọn rồi đem ra mời trả tôi ăn nữa. Hỏi này đâu mà chiều có dữ vậy thầy? Của cái cô kia đi có thịt đem về cúng. Trời Phật ơi, thầy mà thầy ăn cái này thầy đồng lõa với cái kiểu này là tật lắm hết trơn, cái trời nữa Phật này chết. Ai mà đi cất thịt mà cái kiểu mình đem về mà ăn hết rồi mình đem cúng cả thầy cả tôi mà ăn cũng hết luôn. Thế thì là cái bình bát là sao gọi là cái ứng lượng khí nữa được chứ. Nhưng mà nói cho ngay à, sở dĩ mà nó nhiều vậy là có thằng nhỏ đi theo sao thêm. À, thằng nhỏ nó quải thêm nữa chứ mình cổ thì nói đúng không đến nỗi dữ vậy. Cho nên cất thịt nó sai đó nha. Tôi nói là trong đây là chị Tăng Ni là có đi cất thịt là tôi rất quan tâm đó, tôi cũng đòi đi đấy. Đòi đi đó. Nhưng mà sở dĩ mà tôi chưa đi được là tôi nghiên cứu là gì, sao bây giờ thấy đi cất thịt đâu có dạy được ai đâu. À, hình như người ta bực bội quá, ta đang nói ta để vậy cái rồi ta đi. Thế thì chẳng ra là mình là để ăn xin thôi chứ chẳng có làm được cái gì hết. Mà thứ nhất là cất thịt bây giờ là để tiền nữa đó. Cất thịt đâu có cái quyền mà lấy tiền. Thì đem để tiền là giống như là mình ăn xin nhưng mà tay mình còn vậy mà nó đi xin cái kỳ á. Tay còn nguyên mà đi xin là đó. Thành ra ở đây nữa nè, cất thịt là không phải vì ăn mà cất. Cất thịt là phải khác à. Đây nè. Hãy nên trụ ở cái pháp bình đẳng, khất thực theo cái lớp của tấm làng, không phải vì ăn mà khất thực, mà đây là vì sự giáo hóa chúng sanh mà khất thực đó nha. Chứ không phải vì ăn à, ăn thì cũng ăn, nhưng mà cái tấm không phải là vì ăn, mà là vì sự giáo hóa. Nhằm quả diệt cái thân tướng hòa hợp này mà nhận lấy thức ăn nắm vắt này, để khất thực là để nuôi thân. Mà nuôi thân là cốt là để nuôi cái trí tuệ, giác ngộ, giải thoát của Bồ Đề, Niết Bàn. Chứ không phải là nuôi cái thân này đâu nha. Cái thân này đối với người tu hành là sanh nhất kiến tử nhất quy, sống là ở thác là về, chẳng có đáng kể. Mà đây là phải nuôi cái thân giới thân, nuôi cái huệ mạng, nuôi cái Bồ Đề, Niết Bàn, vô thượng mới nên nhận lấy thức ăn. Chứ không phải là ăn để mà nuôi cho cái thân này cho tốt, cho đẹp, rồi cho làm phiền nộn ra. Cho nên ở đây ta nói rằng là cất thực là vì muốn hoại diệt, vì muốn hoại diệt cái tướng hòa hợp mà nhận lấy thức ăn nắm bắt này. Ăn người ta có bốn thức ăn, bốn cách ăn. Cái ăn mà bằng chén, từng chén, từng nắm, từng mắt, từng gói đó, ta gọi là ăn nắm bắt, ta gọi là đoàn thực. Còn cái ăn của những cái người mà thiền định ta gọi là thiền diệt ni thực. Rồi cái ăn của cái người mà trí tuệ mà ta chuyên tu thiền, ta tư duy mà nó không đói mà ta tỉnh được cả bao nhiêu ngày đó, ta gọi là thức thực. Đấy, người ta vui vẻ trong cái pháp và hỷ á, ta gọi đó là lạc thực. Thành ra đây ta dùng cái chữ ăn nắm bắt là một ăn ở trong bốn cách ăn. Mà đây là vì muốn hoại cái thanh tướng hòa hợp này, mà để được cái Bồ Đề Niết Bàn vô thượng mới là nhận lấy cái thức ăn nắm bắt này. Cái chữ nắm bắt này chứ mà nó có một ý nghĩa sâu xa như vậy, chứ không phải là ăn là một thứ đâu. Phải sử dụng cái lý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Đây, làm sao cho cái bằng tâm luôn không tịch, cái người cúng thức ăn, mình là người nhận thức ăn, và thức ăn đó là bánh mì hay là bơ sữa hay là xôi túi gì đó, mà tam luân không tịch, tạo cái điều kiện dạy dỗ sao cho người ta cúng mà ta không thấy ta bố thí, ta không hy vọng phước báo ở nơi mình, còn mình nhận thức ăn mà cũng muốn cho họ được bố thí ba la mật, họ được thành Phật như mình, chứ không phải mà cầu cái phước nhỏ mọn là chú nguyện cho được bình an sức khỏe để có lần ngồi đợi tinh chồng kéo đau đớn tấm lòng son cái kiểu chú nguyện đó không có được. Chú nguyện hồi đó là tôi học cái bài ca ở trước đó mà, của cô Năm Cần Thơ vậy đó. Cầu chúc cho mẹ con có biết đây đặng bình an sức khỏe, có lần hồi đợi tinh chồng kẻo đau nên tấm lòng thôi. Chúc cái con khỉ khô gì, không ai chúc mà được cái gì cho ai. Cho nên là nhằm quả thân tướng hòa hợp, làm cho cái người thí, cái vật bị thí và cái người nhận của thí kia bằng tam luân không tịnh. Thế thì là cái người thọ cũng phước đức, cái bằng phước đức vô lậu, và cái người bố thí cúng dường cũng được phước đức vô lậu mà không có thế cái vật cúng dường. Đó ta gọi là đàn ba la mật, cụ túc hạnh mãn. Cúng như vậy là lợi lớn vô cùng. Chứ còn mà đem ta để đồ ăn là cái chú nguyện, không phải cái đó tầm thường lắm. Cho nên là phải sử dụng cái lý tưởng đến cái chỗ không không thọ nhận mới thọ thức ăn. Vào làng sớm phải tưởng như là đến cái chỗ không người. Đây nghĩa là năng cúng sở cúng, năng thí sở, sở thế năng cầu sở cầu coi như không có. Chứ còn đi khất thực mà đi tới đâu làm cảm tình đó, rồi mai mốt là hẹn thôi, thì cứ tình lại đây thì bữa nào cũng lại hết á, rồi bữa nào cũng lại ngay chỗ đó mà nhận đồ ăn thì thôi, còn ý nghĩa khất thực gì. Rồi cái là đi hoài nó, tôi thầy bị bệnh quá, tôi thầy con thỉnh thầy về ở trên cái phòng này mỗi bữa con cúng luôn. Thế thì là bị ông như là tạm này chết cũng được, phải vào cũng làm sớm mà coi những chỗ không người, thấy sắc mà như đuôi, nghe âm thanh mà như tiếng vang, ngửi hương như là gió thoảng, nếm vị mà không phân biệt, họ xúc như trí chứng biết tốt của các pháp như quyển, xưa vốn không sanh cho nên nay không có diệt, được như vậy thì mới nên thọ thích ăn. Ghê chưa, đi khất thực là phải khất thực vậy, như cái thành đó đó. Còn nữa, thưa ngài Đại Ca Diếp, có thể không cần lời bác tà mà được bác giải thoát. Nghĩa là thay vì bác chánh đạo đó mà, là đây là trái ngược với tâm với bác chánh đạo mà vẫn có được bác giải thoát. Một chút thức ăn có thể đem bố thí cho tất cả, có thể cúng dường chư Phật và các thiền thánh, sau đó mới đáng ăn. Này, cái tấm lòng mà nó thanh tịnh, cái tấm lòng mà thanh tịnh rồi là bố thí một vật nhỏ mà coi như là nó hòa hợp với cái pháp thân thanh tịnh thì coi như là cúng dường cả mười phương chư Phật. Cái tấm lòng đó đó phải tạo cái điều kiện cho người thọ cúng dường cũng như là người cúng dường với cái tâm thần đó, tinh thần đó. Cũng như là các vị đã có đọc cái chuyện tiền thân mà Phật nói có một bà già mà là trong khi là quốc vương đại thần thành lập cái hội đại thí lớn lao, đốt đèn rực rỡ cúng dường, mà một bà già ăn xin cúng có 2 đồng xu dầu thôi, một bình dầu có đáng giá 2 xu thôi, nhưng mà với cái tấm lòng mà thành kính và trong sáng của bà, sau 7 ngày cái lễ đại thí đó hết rồi, ngọn đèn nào cũng đều tắt hết, chỉ có ngọn đèn của bà già ăn xin mà cúng 2 đồng tiền mua dầu đó lại không tắt, mà thổi cũng không tắt. Đó là phát xuất từ cái tấm lòng thanh tịnh trong sáng và chân thành, thì phải lấy cái lý tưởng đó đó mà thọ nhận của cúng dường thì mới nên đi khất thực. Ăn bằng cách như vậy sẽ không có phân, sẽ không có phiền não, cũng không rời phiền não, không dụng ý nhập định mà cũng không dụng ý xả định. Đấy, đi khất thực như thế là không dụng ý rời bỏ phiền não mà tự nó không có phiền não. Không trụ thế gian, không trụ niết bàn, người thí chủ không có phước lớn cũng không có phước nhỏ, không thêm công đức cũng chẳng mất công đức, đấy là con đường vào Phật thừa đạo chân chánh, không chờ vần cập thiện ở cổ xe bé bỏng của thanh văn. Nghĩa là tạo cái cách, hướng dẫn cái cách cúng dường cho cái người đệ tử bố thí cúng dường, nghĩa là tam luân không tịch, được như vậy là đi thẳng vào vô thượng bồ đề. Người thọ người cúng đều là phát xuất từ cái gọi là xứng tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Cúng cái đó là phước đức vô cùng vô tận, không có ngôn từ mà hết. Thế này đã cái nhất, nếu được như thế mà ăn thì mới không luốc uổng thức ăn của người thí chủ cúng dường. Bạch Thế Tôn, ông Ca Diếp thưa, lúc con nghe cái bài pháp ấy, con được cái chưa từng có, ngay lúc đó con sanh tâm cung kính chư Bồ Tát một cách thân thiết chân thành, vì con nghĩ rằng ngoài đệ nhị Bồ Tát không ai có thể có cái trí tuệ hiện tài thâm diệu như thế, thảo nào người nghe ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau con không khuyên dạy ai học con theo kiểu cái hạnh của thanh văn Bích Chi Phật nữa, vì lẽ đó mà con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm mình ông Di Ba Cật. Thế thì là tôi giới thiệu qua những cái nét đại cương á, rồi đại chúng về nghiên cứu cái phần thực chỉ cho kỹ, bữa sau tôi sẽ khai tiếp, mai hết giờ lại gần ở đây. Xin nhắc quý vị Phật tử là cái Di Ma Cật tập 2 đó đã có rồi, lẽ ra bữa nay là tôi có đem đến đây để giao cho các vị mà đã có đăng ký đó, nhưng mà vì trục trặc là không có người chở Thì tuần sau tôi cố gắng tôi đem sẵn ở đây hết để các vị mà đã có đăng ký thì là nhận để phát lại cho các Phật tử là nhờ mình đăng ký chung. Rồi bữa nay thì cũng có một số Phật tử đem một số ít nào đó thì các vị xin thông báo các vị là liên hệ để mà nhận. Còn cái phần mà chưa có thì tuần sau là chắc chắn là có đầy đủ hết.
Chúng Phật do đêm thề nguyện độ về.